Chuyện thứ 47, Diêm Vương cũng sợ Phật A-di-đà. Nói tiếp về bà hoàng này, bà lại kể với mọi người một chuyện. Sự vĩ đại của Phật A-di-đà, cả vua Diêm La cũng phải sợ. Đây là việc 5 năm về trước. Ở kế nhà của bà là nhà hai mẹ con cô gái kia mướn ở. Có một đêm vào lúc nửa đêm, bà như nửa mộng nửa tỉnh, bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Lại nghe có tiếng rất nhiều người đang kêu mở cửa. Bà hoàng to tiếng hỏi: "Ai đó?" Thì nghe tiếng người ngoài cửa trả lời: "Ta là sứ giả của Diêm La, phải đến tìm một người." Bà hoàng lại to tiếng nói: "Nhà này của chúng tôi là người theo Phật A-di-đà, không có quan hệ gì với vua Diêm La của các ngươi. Đi khỏi đây nhanh đi." Nói xong, bà liền to tiếng niệm A-di-đà Phật. Được một lúc, bà ngừng lại lắng nghe. Bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa hết. Bà liền mở cửa ra xem thử, thì thấy có một đám đông người đang đi hướng ra đường lộ lớn. Có người khua chiêng đánh trống, có người mang cờ, lệnh bài. Cuối cùng là một người mặc đại bào xanh, ngồi một cái kiệu to bốn người khiêng. Cả đám đang vội vã chạy. Bà hoàng lúc đó càng gắng sức niệm Phật hơn. Vừa thức dậy, hóa ra chỉ là một giấc mộng, nhưng trong miệng vẫn còn niệm A-di-đà Phật. Nguyên là hai mẹ con cô gái nhà kế bên bà hoàng. Cô con gái năm nay 18 tuổi, vì trên cổ nổi lên một cái nhọt to bằng trứng chim bồ câu. Muốn vào bệnh viện mổ cắt bỏ đi, hai mẹ con liền cùng đến một bệnh viện ở thành phố Đại Trung. Không may sau khi mổ thì chết. Ngày đó đúng là ngày thứ ba sau cái đêm trong giấc mộng bà hoàng thấy do nhờ câu A-di-đà Phật mà đuổi được bọn quỷ sai của vua Diêm La. Bà hoàng nói bà rất tiếc cho cô gái, do vì trước khi xảy ra việc bà không biết được hai mẹ con đi nằm viện mổ. Nếu như bà biết trước thì đã cản, kêu họ không cần đi. Nhưng ba ngày trước bà không dám nói với họ về giấc mộng vua Diêm La sai quỷ đến đây tìm người. Do gì không biết hư thật thế nào, sau khi nói ra e rằng người ta nói dùng lời nói yêu ma mê hoặc người, cho nên không dám nói để nhắc họ chú ý. Đáng tiếc là họ không có tin Phật, cũng không biết niệm Phật để giải mở quán kết. Một mai vô thường đến, người không biết niệm danh hiệu Phật sẽ chịu sự chi phối của vua Diêm La. Không cách gì, chỉ đành đi theo ông ta thôi. Mọi người chúng ta thử nghĩ xem, người trì danh hiệu Phật có vô lượng vô số chư Phật ở sáu phương, nhiều như số cát sông Hằng, đều hộ niệm người này. Tất cả quỷ thần và vua Diêm La làm sao dám đến gần người niệm Phật? Nói như thế thì người niệm Phật sẽ không chết ư? Như thế cũng không đúng. Người niệm Phật nếu như đến lúc thọ mạng hết thì chỉ có Tây Phương Tam Thánh theo âm thanh mà đến tiếp dẫn giảng sanh về nước Phật. Một đời thành tựu, vĩnh viễn không có đọa lạc trong lục đạo, thọ cái khổ luân hồi này nữa. Cho nên, xin khuyên các vị độc giả, đến giới môn trì danh niệm Phật nhiều vào, tự mình niệm Phật, tự mình được cứu.
Chuyện thứ 48. Trong mộng niệm Phật, cứu mẹ thoát hiểm. Cơ sở Hoằng Pháp Vụ Phong của liên xã ở Đài Trung có một vị liên hữu niệm Phật rất cung kính, họ Hầu, tên Anh Mãn, lại có tên là Ngân Tiếu, năm nay 38 tuổi, nguyên quán ở làng quê Tân Dinh, miền Nam. 4 năm trước, theo chồng về về ở thôn Thảo Hồ ở Vụ Phong. Cô gái này đời trước trồng nhiều căn lành, sau khi nghe được pháp môn tịnh độ, tính tâm kiên cố, hai thời khóa sớm tối chưa từng gián đoạn, có được công phu lớn mạnh hơn người. Tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, cho nên mới được cảm ứng ở trong mộng niệm Phật cứu được mẹ cô ta thoát được nguy hiểm hung dữ. Ngày mùng 1 tháng 8 là ngày giảng kinh ở cơ sở Hoằng Pháp. Liên hữu Anh Mãn hướng về mọi người thuật lại chuyện linh cảm của cô đã trải qua. Cô ta nói: "Phật Pháp đích thực không thể nghĩ bàn. Chỉ cần thành kính niệm Phật thì ai cũng được lợi ích, được cảm ứng to lớn, Tôi một năm trước có một đêm nằm mộng, thần thức không biết sao vô tình đi về nhà của mẹ ở Tân Dinh. Bỗng nhìn thấy một con quỷ hung ác, tay cầm một sợi dây trói mẹ tôi lại. Đang sắp lôi đi, tôi lập tức níu mẹ tôi lại không buông, lớn tiếng la to: A-di-đà Phật đến cứu mẹ con. Vừa cố sức kêu A-di-đà Phật vừa mở dây ra, con ác quỷ đó không biết bỏ đi lúc nào, không thấy nữa. Sáng sớm thức dậy, anh Mãn đem cảnh giới không lành trong mộng nói cho chồng cô biết. Nếu như không phải thánh hiệu A-di-đà Phật có sức oai thần như thế, thì mẹ chắc không cứu trở lại được. Mặc dù đã nói như thế, nhưng trong lòng vẫn không yên. Nói chung cảm thấy không yên tâm lắm. Đến hơn 10 giờ, lúc anh Mãn đang vo gạo trong bếp, người áo xanh, tức áo của bưu điện, đưa đến một lá thư nhanh. Bóc ra xem thì mới biết là mẹ đêm qua bỗng nhiên bị chứng xuất huyết não, hiện còn đang hôn mê. Anh Mãn tức thời sửa soạn đồ đạc để về Tân Dinh. Ngồi trên xe tạm nén nỗi âu sầu, nhất tâm khẩn thiết niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc xe đi ngang qua Chương Hóa, vô tình ngẩng đầu lên trên không thì thấy Tây Phương Tam Thánh hiện trên hư không rất là sáng rỡ. Lúc đó anh Mãn càng niệm mạnh hơn, không buông lời Lục Tự Hồng Danh một hơi nào hết. Niệm mãi đến Tân Dinh, xuống xe nhìn lại trên không thì không còn thấy nữa. Anh Mãn về đến nhà thì thấy mẹ mình miệng mắt đều méo lệch, bất tỉnh nhân sự. Tay trái, chân trái, nửa bên thân đã bị liệt. Cô liền ngồi bên mẹ niệm Phật mãi không ngớt. Đến ngày thứ ba, bà mẹ tỉnh lại và nói chuyện lại được. Anh Mãn mỗi ngày đều cầu nước chú Đại Bi cho mẹ uống và bảo mẹ cùng niệm A-di-đà Phật. Đến ngày thứ bảy, tính từ ngày anh Mãn về, thì miệng mũi của mẹ đã dần dần hồi phục. Về sau, mỗi tháng đều về thăm mẹ. Mỗi lần về đều khích lệ mẹ niệm Phật, đồng thời dẫn mẹ đến chùa quy y Tam Bảo gieo trồng căn lành. Đến ngày 26 tháng 8 năm nay, bà cụ đã niệm thánh hiệu được 2 năm, cuối cùng ra đi an tường trong tiếng niệm Phật trợ niệm của anh Mãn. Chuyện kể tới đây, các vị liên hữu ai nấy đều khen anh Mãn là người con hiếu, thần thức ở trong mộng còn biết niệm Phật để lùi được quỷ, khiến mẹ khỏi rơi vào tam đồ, lại còn biết hướng dẫn cho bà biết thành kính niệm Phật. Khi lâm chung trợ niệm cho vãng sanh Tây Phương, thật là hy hữu ít có được. Tôi nói chỉ đáng tiếc là lúc cô ta ở trên xe niệm Phật, đi ngang qua Chương Hóa, thấy được tâm thánh thị hiện. Không mang theo máy chụp hình, nếu như chụp được tấm ảnh ấy, há không phải là thật chứng cho Phật Bồ Tát đích xác là có thật ư, dùng để cảm hóa những chúng sanh can cường khó hóa độ.
Câu chuyện thứ 49. Lúc giải phẫu quét thịt ở cánh tay, thần thức dạo chơi thiên đường. 15 năm trước, Tấn Lễ, đứa con trai thứ ba, Việt Nam gọi là thứ tư, của liên hữu Chung Chim Khoan Phụng mới 15 tuổi. Nhà họ ở phía trước rạp hát quốc tế đường Phục Hưng. Lúc bấy giờ, sư tỷ Khoan Phụng thường dẫn cậu ta đến liên xã lạy Phật nghe Pháp. Nhưng đời người tai nạn nhiều. Vào mùa thu năm đó, có một buổi chiều, Tấn Lễ đang đứng trước cửa nhà mình, bỗng một chiếc xe tải lớn muốn tránh ba đứa nhỏ đang giỡn ở giữa đường. Đột nhiên, khẩn cấp quẹo sang bên phải, lập tức tông vào Tấn Lễ đang đứng trước cửa. Thật là tai họa từ trời giáng xuống bất ngờ. Cái móc trong lòng bánh xe quấn chặt quần áo của nó, lôi nó đi một khoảng hai cột đèn. Xe lại thắng không dừng. Lúc đó, Tấn Lễ tự nghĩ tánh mạng khó giữ được. Trong cơn nguy cấp, phát sanh trí huệ, trong miệng nó bỗng nhiên nói dọt ra: "Mẹ con là người tin Phật, xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mau đến cứu con đi." Kêu liền ba lần như vậy, nói ra cũng thật kỳ lạ. Chiếc xe liền thắng đứng lại, chỉ còn một chút xíu nữa là bị bánh xe cán chết rồi. Nhưng cánh tay trái đã bị xây xát nặng, từ trên khuỷu tay đến bàn tay, máu thịt và các đá lẫn lộn không phân biệt được, liền đưa vào bệnh viện tỉnh lập Đài Trung. Tấn Lễ tội nghiệp, nhập viện được 3-4 ngày thì cánh tay đó sưng phù lên đen thui, do vì các đá lẫn lộn vào trong da thịt hơn nhiều, nhất thời lấy ra không hết. bác sĩ liền nói với Khoan Phụng rằng: cánh tay này của con cô phải cưa bỏ mới an toàn, nếu không thì nguy tới tính mạng. Khoan Phụng liền thương nghị với bác sĩ rằng: tôi xem cánh tay này, ngón tay động đậy được, gân cốt còn tốt, không bị thương, hiện giờ chỉ là da thịt bị hư rửa thôi. Xin bác sĩ cố gắng giúp cho cháu khỏi bị cưa tay, chỉ khoét da thịt hư rửa đó bỏ đi là được rồi. Bác sĩ cũng liền theo lời yêu cầu của cô ta, đánh thuốc mê cho Tấn Lễ mê đi, rồi bắt đầu phẫu thuật, khoét đi cả mâm thịt lẫn lộn cát đá. Khoan Phụng thì ở một bên cứ niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Cuộc phẫu thuật của Tấn Lễ hoàn thành thuận lợi. Sau khi thuốc mê giả, tỉnh táo trở lại, Tấn Lễ liền nói với mẹ nó rằng:
má, con vừa rồi nằm trên bàn mổ, sau khi mất hết tri giác thì thấy một ông bác sĩ mặc đồ trắng bồng con đến nơi rất là đẹp. Con hỏi ông ta đây là đâu, ông ta đáp là thiên đường, lại bảo rất nhiều cô gái đẹp nhảy múa cho con xem. Con lại hỏi ông ta những cô gái đẹp này là người ở đâu. Ông ta nói với con là thiên nữ. Má, con rất là sung sướng, có thể đi đến thiên đường xem được những cảnh giới này.
Sư tỷ Khoan Phụng liền biết đây là sự cảm ứng do cô cố sức niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà được. Nhất định là phương tiện khéo léo của Quán Thế Âm Bồ Tát khiến cho tinh thần của Tấn Lễ được an ủi, quên đi sự đau đớn. Sư tỷ Khoan Phụng mắt nhìn thấy cánh tay trái của con mình sau khi bị khoét đi một miếng thịt, chỉ còn lại gân và xương, khó tránh khỏi đau lòng, lo lắng. Nhất là thời gian nuôi con ở bệnh viện, sớm tối không có tụng niệm được, tinh thần cảm thấy không yên. Thế là liền về nhà thỉnh một bức Tây Phương Tam Thánh nhỏ đem vào bệnh viện dán lên trên tường. Ngoài hai thời khóa sớm tối ra, cô vẫn cứ thành kính cầu nguyện xin Quán Thế Âm Bồ Tát gia bì cho cánh tay của con trai sớm hồi phục bình thường. Thật là không thể nghĩ bàn, Bồ Tát từ bi, có cầu liền ứng nghiệm. Vào một buổi sáng sớm, Tấn Lễ nói với má:
má, tối qua con được nhìn thấy toàn thân trang nghiêm của Quán Thế Âm Bồ Tát, tay phải cầm nhành dương, tay trái cầm tịnh bình kêu tên con. Tấn Lễ lại đây. Con liền theo ngài đi đến một rừng núi thanh tịnh. Con ngồi trên hòn đá, Quán Thế Âm Bồ Tát liền dùng nước thanh tịnh trên nhành dương liễu trải lên cánh tay đau của con. Lập tức con nghe mát mẻ dễ chịu vô cùng.
Tấn Lễ được Bồ Tát dùng nước cam lộ trị liệu vết thương ở cánh tay liên tiếp 3 lần, cho nên mỗi ngày khi bác sĩ và y tá của bệnh viện đến thay băng đổi thuốc cho nó liền tỏ ra rất sợ hãi, kêu to lên rằng:
các người thay băng đổi thuốc gì đau muốn chết, tôi không cần các người làm nữa. Quán Thế Âm Bồ Tát lúc trị liệu cho tôi thì lại mát mẻ dễ chịu vô cùng.
Mỗi ngày lúc thay băng đổi thuốc đều như thế, vừa nói vừa khóc thảm, khiến các bác sĩ và các y tá đều ngơ ngác cười dở khóc dở. Thằng bé Tấn Lễ này, do bởi đời trước có nhiều căn lành, đời này có duyên với Phật Bồ Tát, nhiều lần được pháp lực vô biên hộ trì, cánh tay trái đã dần dần đầy đặn da thịt hồi phục như cũ. Mấy ngày trước khi sắp xuất viện, lúc ngủ trưa bỗng nhiên lại to tiếng kêu lớn lên rằng:
Bồ Tát Địa Tạng, ngài sắp đi đâu vậy? Ngài sắp đi độ yêu nhện nhện hả? Con muốn đi theo ngài xem.
Sư tỷ Quan Phụng ngồi bên mình nó, nghe rất là rõ ràng, liền lay nó tỉnh dậy hỏi nó:
mới vừa rồi con thấy những gì?
Tấn Lễ nói:
vừa rồi Bồ Tát Địa Tạng tới thăm con hỏi ngài sắp đi đâu, ngài nói sắp đi độ yêu nhện nhện. Con xin Bồ Tát dẫn con đi cùng. Đang đi đến một cánh đồng liền bị má lay tỉnh dậy, thì uổng ghê à.
Trên đây là Tấn Lễ sau khi bị tai nạn được Bồ Tát cảm ứng 3 lần. Đây cũng là chính miệng sư tỷ Khoan Phụng kể với tôi.
Chuyện thứ 50. Nghiệp lực cản trở khiến nhân hết quả dứt. Sư tỷ Trần Kiết, ban trưởng ban Bát Nhã, có một người em trai tên là Trần Thu Tuyền. Nếu còn sống thì năm nay 48 tuổi, nhưng đây là việc của 3 năm trước. Sư tỷ nói, em trai và em dâu của bà không có chút căn lành nào. Khuyên tụi nó niệm Phật, nghe một câu cũng không chịu niệm. Hai chị em có thể nói là chí không đồng, đạo không hợp, nhưng sức khỏe của nó không được mạnh khỏe, thường bị đau dạ dày. Nếu không mổ sớm, chắc chắn sống không lâu. Cái ngày quyết định sẽ mổ, sư tỷ Kiết với tâm từ bi, cố sức thuyết phục, khuyên em mình niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và nói về những sự lý trong phẩm phổ môn Quán Thế Âm Bồ Tát có nhiều cách tầm thanh cứu khổ. Nói cho anh ta nghe, khuyên anh ta phải thành kính niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu Bồ Tát gia bị, chuyển nguy thành an. Sư tỷ Kiết nói, buổi tối Thu Tuyền mổ xong lúc nửa đêm, sư tỷ đang ngồi bên cạnh em niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cho anh ta, thì thấy anh ta đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lẩm bẩm rất lớn. Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài đã lấy khúc ruột hơn một trượng, thầy cho khúc ruột hư của tôi, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Sư tỷ Kiết và vợ anh ta đều nghe rất rõ ràng. Khi anh ta tỉnh dậy liền nói, chị ơi, em nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát mặc đồ trắng, cầm một khúc ruột rất dài, mổ bụng của em ra, đổi cái khúc ruột hư đi. Em còn hướng về Quán Thế Âm Bồ Tát nói cảm ơn liên tục nữa. Từ sau khi được mổ, tất cả đều thuận lợi an toàn. Sau một tuần lễ thì có thể đi bộ được. Bác sĩ cũng rất vui, nói, người bệnh này rất là nhanh chóng phục hồi, 3 tuần thì có thể xuất viện được. Có rất nhiều bà con bạn bè lăng xăng đến chúc mừng cho anh ta có thể sớm bình phục, thật không gì vui bằng. Nhưng thiên hạ vốn vô sự, mà kẻ dung tục thì lại tự quấy nhiễu, chuốc lấy tai họa. Lúc còn khoảng 3 ngày nữa xuất viện, thì một người bệnh khác cùng nằm viện nói với vợ anh, chồng của chị mới khỏe, cần chất dinh dưỡng. Chị cần mua cá tươi về chưng với gừng sắc nhỏ cho chồng chị ăn để bồi bổ thân thể. Sư tỷ Kiết nghe được lời này, vội vàng ngăn lại, nói, không được, không được. Em ta là nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát thay ruột cho nó, không giống như những người khác. Từ đây về sau không được giết hại sinh vật cho nó ăn. Nếu muốn bồi bổ dinh dưỡng thì có thiếu gì như sữa bột nè, đậu bì, đương quy, sâm cao ly, vân vân, đều là những dược phẩm có dinh dưỡng phong phú. Sư tỷ Kiết nói một lô bao nhiêu đồ bổ dưỡng, nhưng lời thật thì mít lòng. Em dâu nghe rồi, hình như có dáng điệu không lọt tai tí nào. Nhưng nể bà chị chồng, mấy ngày sư tỷ Kiết ở bệnh viện, cô ta không dám đi mua cá tươi, tức cá sống. Đợi lúc sư tỷ về nhà tắm, liền chạy ra chợ mua cá thịt tươi về nấu cho chồng cô ăn. Khi sư tỷ Kiết trở lại thì em cô đã ăn hết một tô. Do đây mà sự việc hỏng bét. Trời làm ra điều nghiệt ngã, còn có thể không tuân, tự mình tạo tội nghiệt, không thể sống. Em trai cô ăn tô cháo đó xong, ghê gớm giống như uống phải thuốc rầy, bụng bắt đầu đau dữ dội, vết mổ lớn dài 1 thước, thước tàu đã khâu lại như bình thường. Chưa đến mấy giờ bắt đầu biến đổi quái lạ, đường khâu bên trong bị toát ra. Sư tỷ Kiết nói, chính mắt thấy như thế, sợ hãi vô cùng. Da bụng banh ra giống như chiếc thuyền độc mộc, sức khỏe biến đổi xấu vô cùng, tính mạng nguy hiểm trong sớm tối, đến bác sĩ cũng bó tay không có cách gì. Sư tỷ tự nghĩ, thật rất có lỗi với sự gia bị của Quán Thế Âm Bồ Tát. Việc thế này không dám cầu xin lại nữa, liền đổi thánh hiệu, xưng niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, mong được Địa Tạng Bồ Tát phò hộ được bình an, hồi phục trở lại. Liền vẫn cứ như thế, ở bên cạnh em xưng niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Thật là không thể nghĩ bàn, Thu Tuyền đang trong trạng thái hôn mê, lại thấy cảnh giới, trên mặt bỗng lộ nét vui, lẩm bẩm nói nhỏ, không biết nói những gì, bỗng nhiên lại nói to lên, ngài Địa Tạng Bồ Tát à, ngài dẫn tôi đi chơi cả buổi, rất là vất vả. Cây thiết trượng ngài đang cầm trong tay rất nặng, đưa tôi cầm giùm cho ngài được không? Đừng có khách sáo mà, đưa tôi cầm giùm cho ngài đi. Vợ anh ta liền nói, Thu Tuyền, anh nói những gì vậy? Anh ta đáp, ngài Địa Tạng Bồ Tát muốn dẫn tôi đến một chỗ rất đẹp, tôi đi chơi rất là vui. Tối hôm đó, lúc sư tỷ như thường lệ niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát bên cạnh em trai, thì bỗng ở nhà có việc gấp, người nhà đến kêu sư tỷ về nhà. Sáng sớm hôm sau, Thu Thu Tuyền lại tự nhiên nói với đứa con gái: "Bà rất cảm ơn cô của con. Bây giờ sắp từ giã cô con, bà muốn đến nhà cô con để nói lời cảm ơn. Nhanh nhanh kêu xe lại cho ba đi." Nói xong thì chết. Tội nghiệp một tráng niên mới 45 tuổi đã xong một cuộc đời. Lúc lâm chung, Thiện Tri Thức là bà chị cũng không có duyên trợ niệm cho anh ta, giúp cho anh ta có thể đới nghiệp vãng sanh. Sư tỷ Trần Kiết nói với tôi đến đây, cảm khái muôn phần, nói: "Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã thay ruột cho nó rồi, sức khỏe cũng đã bình thường trở lại. Tại sao bất hạnh lại gặp cái người ta biểu ăn cá tươi kia để đến nông nổi?" Tôi giải thích rằng: "Người không có căn lành, không tin Phật, không niệm Phật thì phải chịu nghiệp lực nó kềm chế dẫn dắt, không cách gì đổi lại được. Em trai và em dâu của cô đã không có căn lành, Bồ Tát Quán Âm đã thay ruột cho anh ta, đó là nhờ vào phước đức của cô. Đây là do cô chí tâm cầu niệm Phật cho anh ta mà có được. Nhưng trong tàn thức của hai người, họ vẫn còn đầy dẫy những tội chướng nghiệp chủng. Vì căn bản thường ngày, ngay cả một câu thánh hiệu của Phật Bồ Tát cũng không có niệm. Một khi mạng chung, lúc chủng tử ác nghiệp khởi hiện hành, tướng luân hồi lục đạo hiện ra, nói đi liền đi, không được chần chờ. Em của cô lúc cuối cùng được kết duyên lành với Địa Tạng Bồ Tát cũng là sự cảm ứng do cô xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát, gian cầu Bồ Tát cứu anh ta. Nhưng vì cô tối đó có việc phải về nhà, đây chính là chướng ngại của anh ta, không có duyên xưng niệm liên tục. Nhân hết thì quả dứt, đâu còn nhờ vào đâu giúp đỡ vãng sanh Tây Phương nữa chứ. Nhưng mà gặp được Địa Tạng Bồ Tát nắm tay dắt đi, tính ra cũng là đại hạnh trong bất hạnh.
Câu chuyện thứ 51, vợ chồng thổ địa quy y Tam Bảo. Lại nói về chuyện của sư tỷ Trần Kiết. 8 năm trước có một ngôi chùa ở vùng ngoại ô của Đại Trung. Năm đó vẫn chưa có một sư phụ xuất gia nào đến ở. Tuy nhiên những tín đồ tới lui lễ bái cũng khá đông. Sư tỷ Trần Kiết liền phát đại từ bi tâm, mỗi khi đến ngày mùng 1 và rằm thì đến quét dọn sạch sẽ chánh điện và dạy người niệm A Di Đà Phật, cố gắng hết sức bổn phận của người đệ tử Tam Bảo là lợi mình lợi người. Sư tỷ có tinh thần đại bi như thế, do đó mà rốt cuộc có thể cảm hóa và giới thiệu thần thổ địa quy y Tam Bảo. Xin mời quý vị nghe chuyện sau đây. Ở gần ngôi chùa đó có một cái miếu thổ địa, do vì lâu năm không có sửa sang đã hư cũ rất nhiều, cho nên những thiền tín ở vùng đó họp lại bàn, kết quả là quyết định dỡ bỏ cái cũ xây dựng cái mới. Nhưng sau khi bóc dỡ miếu cũ ra thì có hai tượng thổ địa ông và thổ địa bà phải dời đi đâu, nhất định phải tìm một chỗ để thờ phụng tạm thời. Có một người bàn: "Nhờ một chùa nào đó để nhờ tạm, đợi xây cất xong lại thỉnh trở về, như thế há chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao?" Mọi người đều vui vẻ tán thành biện pháp đó. Sau khi lấy biểu quyết xong liền theo đó mà làm. Nhưng tập quán lễ bái thổ địa từ nào đến giờ của địa phương đó là vào ngày mùng 2 và 16 đều dùng tam sanh, ba thứ thịt bò, dê, heo và rượu để lễ bái. Hiện giờ thần thổ địa đã tạm thời dời vào trên bàn thờ trong giảng đường của chùa. Những người tin và cúng thổ địa lâu nay vẫn khó sửa đổi được tập quán của họ. Sư tỷ Kiết nhìn thấy người ta mang theo những thức ăn tanh đồ mặn như thế vào trong cửa Tam Bảo, mặc dù là không phải đi cúng Phật Bồ Tát nhưng cũng rất là sốn mắt. Có một hôm sư tỷ đến chùa, lúc quét dọn giảng đường liền đối với tượng thổ địa nói: "Ông thổ địa, bà thổ địa, các vị có lẽ đời trước không được nghe Phật Pháp cho nên không biết những điều hay tốt của việc quy y Tam Bảo và việc tin Phật, học Phật, niệm Phật. Các vị hiện nay mặc dù làm thần, được người ta sát sanh hại vật, dùng những rượu thịt tanh hôi đó đến cúng cho các vị ăn, các vị cũng không biết là mình đã tạo tội. Các vị không biết thời hạn làm thần một khi hết thì vẫn phải đi theo con đường luân hồi lục đạo.
một mai đọa vào tam đồ thọ khổ, đến lúc đó hối hận thì đã không kịp. Vợ chồng già các vị nếu có thể đồng tu quy y Tam Bảo, niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là đạt được con đường giải thoát sinh tử, lìa khổ được vui một cách rốt ráo vậy.
Trần sư tỷ từ hôm dùng phương tiện ngữ khí nửa như hơi đùa nói với thần thổ địa xong, về nhà thì sức khỏe có hơi lạ, như bệnh như không. Như thế kéo dài 6 tháng, đông tây y đều tìm không ra gốc bệnh. May mà sư tỷ có người con dâu lớn rất thông minh, bất giác nói:
"Má à, con xem bệnh của má rất lạ, không hiểu má nói chuyện ở ngoài có mắc lỗi với quỷ thần không?"
Sư tỷ nghĩ tới nghĩ lui, nhớ được ngày hôm đó cả lô cả lốc lời nói với thần thổ địa, nói ra cho con dâu nghe. Con dâu rất thông minh, lập tức nói:
"Đúng rồi, má độ người phải độ cho tới nơi tới chốn. Má đã chỉ điểm cho họ quy y, lại vẫn chưa có giới thiệu sư phụ cho họ, chỉ nói lời trống rỗng không à. Họ nghe má nói nhất định cũng lọt tai, nhưng muốn má hướng dẫn giới thiệu, cho nên đến tìm má quấy rối đó."
Trần Kiết nghe con dâu nói có lý, chẳng kể đúng hay không, cũng đều phải trở lại chùa đó lo việc quy y cho thần thổ địa. Không đến mấy ngày, sức khỏe của sư tỷ đã bớt rất nhiều, liền đi đến chùa. Thật là pháp duyên thuận lợi. Có một vị đại pháp sư chưa đến chùa nhận trụ trì, sư tỷ liền nói rõ ý mình đến đây hôm nay, đem cái việc quy y này ra thỉnh giáo pháp sư. Pháp sư rất từ bi, luôn miệng nhận lời. Sư tỷ liền chuẩn bị nghi thức sắm sửa hương hoa quả phẩm. Lúc bấy giờ liền đem tượng thần của thổ địa ông, thổ địa bà ra nhờ sư tỷ Trần Kiết. Tay trái bưng tượng thổ địa ông, tay phải bưng tượng thổ địa bà, quỳ trước Phật lãnh thọ pháp quy y và thay họ làm các nghi thức lễ bái cho đến xong. Pháp sư còn thuyết pháp cho họ nghe rất lâu. Sau khi hoàn tất, sư tỷ liền hướng vào thần thổ địa nói rằng: "Hôm nay các vị đã quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng rồi, là đệ tử chính thức của Tam Bảo, nhất định phải ủng hộ Phật giáo, làm nên thành pháp dương và phải niệm thánh hiệu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương. Về sau không còn can hệ gì với tôi, không được trở lại tìm tôi quấy phá."
Sự thật trên đây là hồi năm ngoái sư tỷ đến hội liên nghị nói với tôi. Theo dân gian nước Trung Quốc, các vùng nông thôn nghèo quan vắng khắp nước ở đâu cũng đều có miếu thổ địa. Họ như là thân phận của vị trưởng thôn trong làng ở nhân gian. Niên hạn đến, mãn nhiệm kỳ, vẫn cứ phải đi luân hồi đầu thai, khó có thể gặp được duyên lành quy y Tam Bảo. Mặc dù thần thổ địa chưa có mở miệng yêu cầu được quy y, nhưng sư tỷ Trần Kiết với một tấm lòng lành cũng thật khiến người khâm kính.